Rồi đọc tiếp. Đây là một đoạn về cái phần mà làm kệ tình kiến giải. Một hôm tổ bảo các cái đệ tử đồng đến, ta nói với các ông, người đời sanh tử là việc lớn, các ông chọn ngài chỉ cầu phước điền mà chẳng cầu ra khỏi cái biển khổ sanh tử. Tự tánh nếu mê thì phước nào cứu được, phước nào có thể cứu. Các ông mỗi người hãy đi tự xem cái trí huệ của mình, nhận lấy cái bản tâm, cái tấm bát nhã là bản tâm của mình. Mỗi người làm một bài kệ đến trình cho tôi xem, nếu ngộ được đại ý thì tôi trao y pháp để làm tổ thứ sáu. Phải đi nhanh, không có được chậm trễ. Suy nghĩ tức là thông chúng. Người kiến tánh nghe một lời nói phải thấy. Nếu như cái người này dù cho lưng đau thượng cạnh, tức là quê đau ra giữa mặt cạnh, cũng được thấy tấm. Đây là dụ cho những người lợi căn thấy cái cơ, tức là trông thấy cái hoàn cảnh nào đó thì vẫn làm được. Chứng được chỉ dạy dạy, bèn trở về mới họp bàn với nhau rằng, cả phải chúng ta không có cần phải lắng lòng dùng ý làm kệ để trình với hòa thượng. Vì sao? Bởi vì đâu có lễ gì. Bởi vì thượng tọa Thành Tú hiện giờ là làm giáo thọ sư, ác là người được. Chúng ta có gắng làm kệ tụng thì cũng uổng dụng tâm lực. Như vậy nó chỉ uổng dụng tâm thôi chứ không lễ gì. Mọi người nghe lời nói này phải đều dứt tâm, đều nói nhau, chúng ta về sau y chỉ thượng tọa Thành Tú, nhọc gì phải làm kẻ đinh ninh như vậy. Rồi chúng ta sau này là y chỉ với ông giáo họa sư chứ nhọc gì làm kẻ tình chứ. Thì quý vị thấy qua cái lời dạy của Ngũ Tổ, thì đây tôi nhắc lại trong cái lời dạy này cái ý nghĩa, cái điểm thứ nhất ấy, là Ngũ Tổ dạy bảo chúng rằng người đời sinh tử là việc lớn, phải tìm cách nào để mà ra khỏi cái biển khổ sinh tử, chứ còn chọn ngài cứ lo làm việc phước điền thì cái phước đó nó không thể nào mà cứu được mình khi mình chưa có thấy đạo. Dù có phước thì cái phước đó cũng chưa có làm cho mình giải thoát, không cứu được là không có cứu cho mình giải thoát đó. Chứ còn cái phước thì nó cứu mình được cái gì? Mình bớt nghèo, bớt khổ trong cái sanh tử, chứ không phải là phước cứu mình ra khỏi sanh tử được. Mà muốn ra khỏi cái biển khổ sanh tử, mỗi người phải tự phát cái trí tuệ của chính mình, thì cái trí tuệ đó phát khởi thì mới ra khỏi biển khổ sinh tử. Chứ còn mình cứ lo phước điền thì cái phước điền đó chẳng qua là giúp cho mình ở trong sanh tử bớt khổ thôi, chứ không phải là giải thoát cái sanh tử. Như vậy thì mỗi người phải về tự lo làm một bài kệ đến trình. Nếu người nào mà làm kệ trình mà đúng với cái ý thì ta sẽ truyền y pháp làm tổ thứ sáu. Nghe nói như vậy thì đại chúng ai nấy cũng lao sao lên. Bây giờ tại sao mà mấy năm về trước ngài không kêu tình kệ, mà ngay lúc này ngài lại kêu tình kệ? Thì quý vị thấy có cái ý gì trong lúc đó chưa? Nên trước khi mà ông cư sĩ tới hỏi đạo này, trước đó thì ngài không kêu chúng tình kệ, mà khi có ông cư sĩ ngài tới hỏi đạo thì ngài lại kêu chúng tình kệ. Thì đó là ý gì? Tự nhiên chúng ta thấy rõ, khi mà ngài biết có người xứng đáng kế thừa ngài Cho nên Ngài muốn bảo chúng tình tệ để thử coi mọi người tình ra thế nào, để là Ngài sẽ có người để Ngài chọn. Do đó nên chúng xôn xao bàn tán, bây giờ làm sao đây? Bây giờ mình phải làm tình tệ bằng cách nào? Thì trong cái lời dạy của Ngài, Ngài dạy thật là kỹ. Ngài nói rằng, ở chỗ này, Ngài bảo rằng, nếu mà cái người mà ngộ đó, cái người ngộ đạo, dù cho ở trong cái chỗ binh đao, người mà thấy tánh được á, dù cho ở trong cái chỗ binh đao á, mình cũng vẫn là thấy tánh chứ không có mất. Nếu mà người thực tình được đạo thì cái người đó ở chỗ nào cũng thấy đạo, chứ không phải nói rằng ngồi chỗ vắng thì thấy đạo, mà là chỗ ồn hết thấy thì đó chưa phải là thấy đạo. Nhớ như vậy đó, nghĩa là dù ở trong cảnh nào thấy đạo vẫn là thấy đạo, bởi vì đạo nó ở ngay cho mình, thấy không? Mà mình thấy nó thì lúc ở đâu không có nó, nghĩa là ngồi chỗ vắng thì cũng có nó, mà lại chỗ ồn thì cũng có nó, chứ đâu phải chỗ ồn không có nó, chỗ vắng mới có. Mà sở dĩ mình có chỗ ồn mình không thấy là tại vì mình thấy ồn. Mình thấy ồn tức là thấy ở ngoài, mình không thấy mình. Chứ còn nếu thực tình mình thấy cái chân thật của mình á, thì ở đâu cũng vẫn có đạo, chứ không phải đợi tới cái chỗ vắng vẻ mới có đạo. Nhớ kỹ như vậy. Thì cái đó là cái chỗ mà Ngài chỉ dạy cho tất cả trong chúng biết. Nhất là Ngài nói những cái câu này, như nói rằng mỗi người tự khám lấy trí tuệ mà làm cái tánh bổn thân. Nói rằng nếu mà suy nghĩ thì không trúng. Làm kệ mà ngồi mà cắn đứt mà bóp tráng rồi suy nghĩ làm kệ thì cái đó không trúng rồi. Cho nên gần đây tôi hay chê những cái gì mà học tu sơ sơ cái hay làm thơ đó. Tại sao vậy? Bởi vì cái làm kệ trình kệ của các tổ hồi xưa đó, nghĩa là không phải các ngài là một nhà văn hay gì hết, nhưng mà mỗi một cái hành động ra đều là đúng với cái lẽ thật. Cho nên vừa xuất khẩu là nó hợp với ý của tổ, chứ không phải ngồi bóp đầu bóp tráng. Vừa ngồi bóp đầu bóp tráng là cạch rồi. Nhưng mà bây giờ khổ nổi có một số người tu thiền lơ mơ gì đó rồi cái rồi lâu lâu cái tổ chức uống trà, rồi người này làm thơ đưa người kia coi, người kia làm thơ đưa người nọ coi, rồi thơ bình nhau này kia. Như vậy đó là cho rằng mình đó là nói làm thơ thiền, làm kệ thiền. Nhưng thơ thiền, kệ thiền đó thiệt là thiền gì? Cái đó là cái thiền loạn tưởng, chứ không phải cái thiền thiệt. Cái thiền thật là tự nó đối cảnh liền phát hiện, chứ không phải là đợi suy nghĩ. Mà bởi vì cái nghề cũng như tôi nói, cái nghề thấy được lẽ thật thì nói gì cũng trúng lẽ thật hết. Còn cái người chưa thấy được lẽ thật, giờ suy nghĩ lẽ thật nó mấy cũng nó không trúng nữa. Còn ví dụ như bây giờ chúng ta có mắt sáng, nhìn thấy rõ cái bình bông ở trên bàn, thì giờ mình thấy rõ thì cuộc sống này hỏi bình bông thế nào, thì giờ cho mình không nói hết đi nữa, thế nào bình bông nó có màu xanh, màu vàng, màu đỏ thì mình nói cũng trúng. Còn nếu có người mù người ta hỏi bình bông ở trên bàn thế nào thì họ suy nghĩ, họ bắt đầu suy nghĩ bình bông trên bàn sao, họ suy nghĩ trúng không? Giờ cho nghe người ta nói mà họ suy nghĩ sao cũng không trúng gì thường. Cho nên cái thấy rồi dù nói đơn sơ cũng vẫn là trúng. Còn người không thấy rồi cố suy nghĩ mấy nói cũng không trúng nữa. Đó. Vì vậy mà cái chỗ này không phải là chỗ suy nghĩ. Nhiều người lại chuộng suy nghĩ, cho suy nghĩ ra được lẽ đạo, thì cái đó là cái lầm lớn. Vì vậy cho nên cái thấy đạo là tự thấy, chứ không nói phải suy nghĩ. Vì vậy tổ mới vỡ cái chỗ này đó, bảo rằng không nên dụng tâm. Nếu mà người thấy được á, thì dù cho ở giữa cái cạnh thượng cũng có thể là thấy như thường chứ không mất. Khi đó thì cả chúng đều lao sao mới dĩ bàn với nhau rằng ở toàn chúng mình thì có một vị giáo họ sư, mà trên tổ dưới ông thầy dạy thì hai tổ mà chọn ông này dạy mình biết như ông này cũng thế nào rồi, phải không? Thì nghĩ rằng cái ông dạy mình ông đó là người sẽ được kế thừa chứ không nghi ngờ gì nữa hết. Mình đã là học với ổng mà ổng dạy mình thì tất nhiên ổng đâu có dở, Bây giờ mình có làm cũng là chuyện vô ích. Thôi để ảo giường thống làm cho rồi. Thầy như vậy là một cái thế. Mà giờ rằng giáo thoại sư thầy thấy chỗ bất khả kháng. Ổng không muốn tình. Mà bây giờ toàn chúng không làm giường cho mình, ổng làm mà ổng không làm làm sao vậy. Cho nên là dồn ổng tới cái chỗ thật là khổ. Mà chính ổng thì ổng còn nghi ngờ. Ổng nghi ổng chưa chắc là đã được. Bởi vậy cho nên khi mà dồn tới cái thế bí đó, lời của Ngài Thành Tứ nói mình cũng thấy thiệt là đáng thương. Ngài nói rằng đây thì quý vị thấy cái lời của Ngài, thấy cái chỗ mà Ngài nói. Thành Tứ suy nghĩ các người đều không tình tệ vì ta làm giáo thọ sư cho họ. Ta cần phải làm tệ tình lãnh hòa thượng. Nếu không tình tệ thì hòa thượng đâu có biết được trong cái kiến giải trong tâm ta nó là cạn hay sâu. Ta tình cái ý kệ cầu được cầu pháp thì đó là tốt, còn nếu cầu làm tổ thì cái đó là xấu. Nếu mình tình kệ để mà cầu pháp thì đó là tốt, mà để cầu làm tổ đó là xấu. Xấu thì sao? Vì tức là đồng với kẻ cái tâm của kẻ phàm mà muốn cướp được cái ngôi vị thánh không khác. Đó là ngài tự lượng cái ý ngài. Nếu mà mình tình kệ để cầu được pháp thì cái đó là cái tốt, còn nếu mình cầu kệ để được làm tổ thì xấu. Vì sao? Vì đó mình cũng còn ham danh ham lợi, tưởng như người phàm phu không có gì khác hết. À, nếu chẳng tình kệ thì chọn không được pháp, đại nạn hay là rất khó. Nếu không tình kệ thì không được pháp, mà tình kệ thì người ta coi như mình muốn làm tổ. Bây giờ làm sao đấy? Nếu không tình kệ thì thầy không biết ý mình là làm sao mà thầy truyền pháp, mà tình kệ thì coi như mình muốn làm tổ. Không phải khó, thật là khó. Bây giờ nhà mới suy nghĩ trước nhà của Ngũ Tổ có một cái hành lang ba gian. Ngài mới nghĩ rằng, tức là Ngũ Tổ mới nghĩ mời ông cung phụng Lưu Tranh đến, ông vẽ cái kinh Lăng Già biến tướng và Ngũ Tổ huyết mạch đồ, tức là cái huyết mạch mà truyền cao từ Chư Tổ xuống đó, để lưu truyền cúng dường. Ngài Thành Tứ làm kệ rồi mấy phen muốn trình đi đến nhà trước thì trong tâm nó hoảng hốt, khắp thân mồ hôi chảy, nghĩ trình chẳng được, sang trình mà trình chẳng được. Trước sau trải qua 4 ngày, trước sau qua 4 ngày mà tới 13 phen muốn tình kệ mà tình không được. Tại sao vậy? Ai ngăn nhà tình không được? Người ta nếu mà ta thành quyền là nói chắc là tới đó mấy ông thầy không cho vô. Cho nên là tới đó thì dội tới lại tình không được. Thế là tại sao? Tại vì là thệ mình chưa chắc là được. Bởi vì mình không có tự ngộ được, mà là chi lý mà nói. Chứ lý nói thì không tin rằng cái lời nói mình trúng. Cho nên muốn trình thì là ngại, muốn trình là ngại chứ. Giờ đi cái cửa là thôi lui, cái cửa thôi lui 4 ngày mà 13 lần. Thì như vậy thì thật là khổ. 13 phen tới mà trình không được. Như vậy thì cái khổ của ngài lúc đó vô cùng. Thành Tứ bèn suy nghĩ chi bằng. Bất như là chẳng bằng, nhưng mà mình nói chi bằng. Chứ bằng đến ở dưới cái hành lang mình giết rồi hòa thượng nó đi qua xem thấy, nếu mà chợt bảo rằng hay thì mình ra lễ bái nó rằng của con làm thành cứ làm. Còn nếu nó không kham không được thì thiệt là uổng công ở núi mấy năm thọ người lễ bái lại tu cái đạo gì. Thì ngài nghĩ cái kế gì nhất. Bởi vì bán tính văn nghi chưa tin rằng mình đã được đạo. Mà bây giờ đi tình thẳng rồi sợ ngài nói chưa được thì thôi còn gì mặt mũi nào. Cho nên bây giờ hay nhất là thôi cho hành lang ngài đi ra đi vô thường đó. Bây giờ thôi mình lén mình viết bài kệ đó đi. Nếu mà ngài coi, ngài coi mà ngài nói à bài kệ ai làm hay quá thì mình ra nữa là à dạ con làm như vậy thật thật an toàn. Còn nếu mà ngài chê thôi thì lãnh cho rồi. Ủa trong cái núi mặt ngoài nào mà nhìn thấy cái đám đồ đệ mình dạy nó. Thì ngài nghĩ cái đó là cái an toàn nhất. Mà thiệt ra nên cái người dở mà ở cái địa vị thấp á thì thiệt là dễ dễ chữ, dở mà ở cái địa vị cao khó chữ vô cùng. Cái đó là một cái nghĩa là mình người ta đã truy tố mình làm thầy rồi, mà bây giờ nếu mà mình làm không nên thầy thì mặt mũi nào mà nhìn học trò. Còn mà chính mình không tin mình nó làm sao. Do đó cho nên ngài nghĩ kế an toàn nhất là thôi thì giết vô trong hành lang đó. Nếu mà khi nào ngài coi người nó à hay quá thì ta đánh lễ dạ con làm như vậy thì rất là tốt. Còn nếu mà ngài chê là kệ không ra gì thì thôi lắm luôn cho rồi, uống công ở xuống dưới cái mặt mũi nào mà nhìn đám học trò. Nên cái khổ tâm của cái người lớn lớn mà chưa thật lớn thì ngài nghĩ vậy cho nên rồi ngài liền đốt đèn giữa canh ba. Ngài đốt đèn lên rồi viết cái bài kệ ở trên sách Kinh Nam để trình cái chỗ tâm mình thấy được bài kệ rằng thân là cội bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Thì hay quá, thân cây bồ đề, tức là thân ví dụ thân mình như cây bồ đề, là tâm như cái đài gương sáng cũng hay chứ, phải sao? Tâm như cái đài gương sáng, nhưng mà đài gương sáng là muốn cho nó sáng mãi phải làm sao? Phải chùi, phải lau, phải chùi, mà chớ để dính bụi bặm. Thì như vậy nếu mà trên cái phương diện tu hành này, bài kể này đọc hay thiệt, thật là hay. Nhưng mà nếu với người thấy tấm thì bài kể này chưa thấy tấm. Tại sao vậy? Tức là đương lau chùi mà sợ đương lưu phải lau chùi, mà đương lau chùi làm sao phải thấy tánh? Thấy tánh thì không còn lau chùi nữa. Tại sao? Bởi vì cái thể tánh đó là không bụi bặm dính được, mà mình còn nghĩ như mặt gương phải lau chùi hoài nó mới sạch, thì như vậy là chưa thấy tánh. Nghĩa là mình là dốt mà đọc ra là chúng còn chưa viết rồi ngài chưa thấy tánh. Cho nên khi ngài viết rồi thì người mới đọc thấy hay, văn chương thì hay. Đó là những hình ảnh thân mình ví dụ như cái bồ đề hay thiệt, rồi tâm mình như cái đài gương sáng đều có hình ảnh cụ thể, rồi cái hình thức tu hành là lao gương lao gương hàng ngày đừng để dính bụi bặm, đó là khuyên mình tu cách cụ thể rồi. Thì như vậy khi mà ngài viết rồi ngài mới an tâm. Đây tới chỗ ngũ tổ ngài thành tú viết kệ xong liền trở về phòng. Mọi người đều chẳng biết, không ai hay hết. Thành tú lại suy nghĩ, ngũ tổ sáng nay thấy cái bài kệ nó quan hỷ, tức là ta cùng pháp có duyên. Nếu nói rằng không kham, tự là ta mê cái nghiệp chướng đời, nghiệp duyên đời trước nó nặng nề, không hợp được với pháp. Thiệt là thánh ý khó lường, không biết sao đây. Mai ngày sẽ nói sao đây. Thiệt là thánh ý khó lường, mình không hiểu nổi, không biết mai ngày khen hay ngày chê. Nó là ở trong phòng suy nghĩ, ngồi nằm bất an, ngồi nằm thì chẳng an, cho đến canh năm. Tức là nó canh suốt đêm ngủ không được, thằng cặp hoài viết bài kệ rồi mà cũng vẫn bất an. Bởi vì khổ tâm quá không biết là đây ngày khen hay ngày chê. Nếu ngày khen thì mình được, còn nếu ngày chê thì còn mặt mũi nào. Cho nên rồi nằm ngồi bất an đến canh năm thì ngủ tỏ ngũ tổ đã tổ đã biết thành tố vào cửa chưa được, bởi vì thế ra người thầy lúc nào cũng biết đứa trò hết. Cho nên tuy rằng bảo là làm thầy dạy người ta chứ còn biết ông này vô cửa chưa nổi, biết rõ vậy, cho nên biểu làm kệ làm kệ, chứ thiệt ra không phải ngài nhóm vào ngài thành tố mà ngài có chữ nhóm khác. Nhưng mà giờ mình phải công bằng để tuyên bố cho dân chúng, trình chuyện nào không được thì chuyện đó sẽ hay. Chứ bây giờ mình không có bảo dân chúng trình trệ và liên truyền cho người khác thì chúng nó thắc mắc. Cho nên là bảo chúng làm kệ, trình chừng nào phải làm không được á thì mình mới truyền cho ai thì họ không thắc mắc. Đó là cái ý của tổ, chứ biết rằng ngài Thành Tú chưa vào cửa được, biết rõ vậy. Thì thiệt ra người thầy biết rõ học trò không có nghi cái điều đó. Xong có thấy được tự sáng. Sáng hôm sau tổ kêu ông Lư Cung Phụng đến đến cái hành lang phía nam trên vách, phản trên vách để vẽ cái họa đồ, cái đồ tướng. Chợt thấy cái bài kệ thì ngài bảo rằng thôi Cung Phụng hãy chẳng cần phải vẽ, nhọc nhằn ông từ xa đến. Đông Kinh nói phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, chỉ để lại một bài kệ này cho người tụng họ tì y đây, y bài kệ này mà tu hành thì cũng khỏi đọa trong ba đường ác, hay là khỏi đọa trong ác đạo. Y bài kệ này tu thì có được cái lợi ích lớn, khiến cho đồ đệ hãy thắp hương lễ bái cung kính bài kệ và tụng lễ bái cung kính và tụng đọc bài kệ này, tức là được thấy tám. Cái này là cái kế của ông già, bị lọt vô cái kế của ông già. Bởi vì ngài đã nói rằng nếu mà tổ khen á thì ra nó là của con làm. Thì như vậy, còn nếu mà tổ không khen thì không biết sao, bởi vì đâu có ký tên thì biết có ai. Cho nên là tổ mới khéo, tổ mới nói thôi giờ con ông tới nhờ ông giả. À, bây giờ đây thấy có bài kệ hay quá rồi, thì như trong Kinh Kim Cang nói, phàm có tướng thì hư vọng, thôi giờ mình giả tướng không chi, để cái bài kệ này cho chúng đọc. Nếu người nào đọc tụng bài kệ này, y đó tu hành, thì người đó sẽ khỏi những cái đọa trong ba đường ác, người đó sẽ được phước đầy đủ, người đó y đó tu hành sau này sẽ thấy tánh. Thành đã bảo đồ đệ nên đốt hương đồ này kia, lại kính cẩn bài kệ. Thì như vậy ngài Thành Tú lúc đó làm sao? Nở ruột nở gan lắm. Từ tự nhiên ngài đã ra nói của con làm sao giờ tôi còn ảnh tính nữa. Đó là bị cái kế của ông già thôi. Cho nên rồi khi đó nghe là tổ đã dàn ra một cái dàn cái hình thức đó để mà đánh lừa. Cho nên khi đó tất cả môn nhân đều làm kệ, đều tụng và đều khen bài kệ hay. Bởi vì thường đồ đệ nó vậy đó, ví dụ như ông thầy khen đó hay thì đồ đệ cũng khen theo, chứ không biết cái thầy cũng ở chỗ nào. Nghe ông thầy tán đâu ra thầy biết cũng tán theo. Đó là cái bệnh chung của thiên hạ như vậy, chứ không biết đâu là trúng đâu là trạch. Thì quý vị thấy cái người học trò luôn luôn nó lệ thuộc ông thầy ở chỗ đó đó. Nghe ông thầy cũng khen hay thì ở dưới cũng nói hay theo, nên thấy tức cười lắm. Đến canh ba, tổ mới kêu Thành Tú lại vào trong nhà hỏi rằng kệ đó có phải ông làm chăng. Bây giờ kêu lại hỏi, nhưng mà coi là cũng giữ cái thể diện cho đệ tử. Ngài Thành Tú thưa thật là con làm, chẳng dám mong cầu khổ vị, chỉ mong hòa thượng từ bi xem đệ tử có chút ít trí huệ chăng. Nghĩ rằng tổ khen nó vậy tức là cho mình làm tổ gì, nhưng mà nói thiên đường con làm đó, không dám cầu tổ vị, nhưng mà làm trình để thầy xem con có chút ít trí huệ hay chăng. Đó là lời nói thiên đường. Nhưng ông là Thọ Bảo, ông làm bài kệ này chưa thấy được bản tánh, chỉ đến ở ngoài cửa, chưa vào được ở trong cửa. Cái kiến giải như thế này mà tìm cái vô thượng bồ đề chọn không thể được. Vô thượng bồ đề phải được ngay nơi đó mà biết tự tâm, tự nơi bản tâm mình, thấy được tự bản tánh mình, chẳng sanh chẳng diệt, đối trong tất cả thời, mỗi niệm tự thấy, muôn pháp đều không có kẹt, một trên tất cả đều trên, muôn cảnh tự như như, cái tâm như như đó, tức là chân thật. Nếu thấy được như thế, tức là cái tự tánh vô thượng bồ đề. Thấy được như vậy đó mới là tự tánh vô thượng bồ đề. Ông hãy đi về một hai ngày sau suy nghĩ làm một bài kệ khác đem lại tôi xem bài kệ của ông, nếu vào được cửa thì sẽ trao y pháp cho ông. Ngài thành tú làm lễ lui ra. Ngài làm lễ rồi lui, và lui rồi ngang đó còn tinh thần nào làm kệ nữa. Bao nhiêu sức dồn tới cái bài kệ đó, bây giờ chứ không có vào kể được rồi, thế còn làm sao mà còn tinh thần làm bài kệ thứ hai. Thì như vậy Ngài khéo, vô cùng khéo. Mình thấy người xưa thực cũng là tâm lý, thấy không? Nếu không có tâm lý thì cái công cuộc này nó là dễ dàng hết. Đó là nếu Ngài khi trong Ngài đó vừa khen bài kệ, rồi vừa kêu Ngài Thành Tú là giữa thiên hạ hỏi là phải ông làm bài kệ này không, thì Ngài Thành Tú liền kêu là con làm rồi, thì mình nói không vào kể được thì còn mặt mũi nào của Ngài Thành Tú, thấy không? Tuy nhiên khen mà không kêu liền. Biết tác giả rồi là không kêu liền, lại tới canh ba rồi vắng vẻ hết mới kêu là ông vào đây rồi, đây là tự nói rồi cho nhận rằng bài kệ của mình rồi, ông chưa vào kể được, từng đó mới ngã ngửa. Tuy ngã ngửa mà không mất mặt cái đồ chúng, cái đó là một cái thiệt là khéo chứ không phải là thường. Cho nên thiệt cái người lớn mà muốn cho được toàn vẹn cái đồ đệ cũng là kích lắm. Chứ còn không thì nếu người nóng nảy thì kêu ngay giữa thiên hạ thì Ngài chắc là không thế nào chịu nổi. Bây giờ rửa thôi trở về vài ngày làm kệ nữa đang ra tình nữa thấy được thì ta truyền y pháp cho. Bây giờ Ngài Thành Tú là trở về, phải trải qua mấy ngày làm kệ cũng không thành, trong tâm quả hốt, thành tư bất an, ví như là ở trong mộng, đi ngồi không vui. Lại đến hai ngày, lại vài ngày sau, có một chú bé đi qua cái chỗ giả gạo, cứ ra và đọc cái bài kệ này. Ngài Tổ Đại Năng nghe bài kệ liền biết bài kệ này chưa thấy được bổn tánh. Cái người mà nghĩa là ở trong cái cảnh đó nghe bài kệ biết thì chưa có vô được rồi, đó là đồ đệ mà còn biết hướng nữa là ông thầy. Nghe thì biết liền, nhưng mà người đó tuy chưa có nhờ chỉ dạy mà sớm đã biết được đại ý, bèn hỏi cái chú bé rằng tổng đó là kệ gì. Thì chú bé nói cái ông già nhà quê, cái ông nhà quê không biết. Đại sư nói nghề đời sanh tử là việc lớn, muốn được truyền y pháp khiến đệ tử làm kệ trình đến cho ngài xem, nếu mà ngộ được đại ý liền cao y pháp làm tổ thứ sáu thượng tọa Thành Tú ở dách phía nam, hành lang phía nam, viết cái bài kệ vô tướng. Đại sư sai người đọc đều đọc y đây mà tu sẽ khỏi được cái con đường ác, y đây mà tu thì có lợi ích lớn. Ngài Vệ Năng mới xưa rằng đây là có cái chua thêm, nói có bổn, nói rằng ta cũng cần phải tụng bài kệ này để mà kết duyên. Tôi cũng muốn tụng bài kệ này để kết làm duyên. Vậy nhờ thượng nhân, tôi ở trong 8 tháng ở cái trong nhà tù để mà giả gạo, đã hơn 8 tháng ở nhà tù này giả gạo, chưa từng đến được cái nhà trên, để mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ để mà làm lễ, để lễ bái. Lời nói thiên đường, tôi thì ở đây làm công quả 8 tháng trời, chưa có lên đến nhà trên, thì giờ thôi thượng nhân, cái chú bé kêu thượng nhân, thượng nhân giờ dẫn tôi lên chỗ bài kệ, dẫn tôi lễ bái chết duyên với bài kệ. Thì cái chú bé này chú thích rồi, chú bé liền dẫn ngài đến trước bài kệ để lễ bái. Huệ Năng bảo, Huệ Năng không biết chữ, mà nhờ thượng nhân gì đọc, vì không biết chữ thôi, nhờ thượng nhân đọc cho tôi nghe. Khi đó có ông quan Việt Giá ở Giang Tây tên là Trương Dụng, liền to tiếng đọc. Huệ Năng nghe rồi về nói, tôi cũng có một bài kệ. Tôi cũng có bài kệ, rồi mong ông Việt Giá vì tôi và giết. Ông Việt Giá nói, ông cũng làm kệ nữa sao? Cái việc này thiệt là ít có. Huệ Năng liền nói cho Việt Giá rằng, muốn học cái đạo vô thượng bồ đề, không được khinh người mới học. Cái kẻ mà hạ hạ đó, cũng có cái trí thượng thượng, còn người thượng thượng đó, cũng không có cái ý chí. Nếu mà khinh người, thì có vô lượng vô biên tội. Ông Việt Giá nói, ông chỉ tụng kệ tôi vì ông mà giết. Ông nếu được pháp á, thì trước phải độ tôi, chớ tôi quên cái lời này. Cái ông Việt Giá hàng đầu ông ngạc nhiên, ông ơi cũng có kệ thì sao? Thì khi ông ngạc nhiên vậy thì tổ biết cái lão này khinh người, cho mình ở nhà quê giúp nát. Cho nên ngài thấy cái kẻ mà coi là hạ hạ đó, mà cũng có cái trí thượng thượng, còn mấy người coi như là thượng thượng mà cũng không có cái ý chí gì, đừng có tưởng là đứng ở trên cái cấp cao là người hay. Thì ông nghe nói vậy nó thôi, giờ ông nói đi, tôi giết cho, nhưng mà ông nhớ ông được pháp ông đồ tôi trước. Thành ra cũng là tham, thấy không? Làm gì thì cũng đòi quyền lợi chứ. Thì khi đó tổ mới đọc bài kệ, bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt si đài, bổn lai vô nhất vạch, hà xứ nhạ trần ái. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng chẳng đài, xưa nay không một vạch, chỗ nào dính bụi bẩn. Thì bồ đề là chỉ cho cái tánh giác, mà tánh giác nó đâu có hình thức mà nó là cây. Tánh giác nó không có hình thức mà đâu phải là cây. Đó là đã phát ngay cái bồ đề gì, thanh thị bồ đề thọ đó. Nghe ngài Thành Tứ nói thân này là cây bồ đề, ngài nói ngược lại, bồ đề là tánh giác, mà tánh giác nó đâu có hình tướng mà nói là cây. Đó là một cái thứ nhất là bác cái hình thức cây bồ đề rồi. Hai, minh cảnh diệt phi đài, cái gương sáng lại gương sáng, không phải có đài nữa mới sáng. Đó là bác cái hình thức thứ hai. Bên kia nói là minh cảnh gì, tâm như minh cảnh đài á, tâm như đài gương sáng, tâm như đài gương sáng. Thì như vậy, đài gương sáng, gương là sáng hay là đài sáng? Mà nói đài gương sáng, thành cái chữ đài là nhấn mạnh, thành cái chữ gương là nhẹ, mà gương là tự nó sáng chứ đâu phải có đài nó mới sáng, thấy không? Mà nói là đài gương sáng thì như vậy là ông đã lầm cái hình thức thứ hai, rồi bổn lai vô nhất vạch, tức là cái chỗ chân thật đó xưa nay không có một vạch mà, thì vốn nữa là dính bụi bặm. Thì bên kia ông nói là luôn luôn phải lau chùi, tức là thời thời cần thất thích. Thì hồi nọ đó giờ nó không dính một vạch thì chùi cái gì? Mà đã không có một vạch thì lấy gì mà dính bụi bặm? Thì như vậy rõ ràng ngài thấy được cái bản tánh xưa nay không có một hình thức, không có một tướng mạo, thì chính cái bản tánh đó nó tự thanh tịnh, chứ đâu phải lau chùi mới thanh tịnh, thấy không? Thì như vậy đó là ngài đã thấy được, còn ngài Thần Tú không thấy được, cho nên suy nghĩ theo cái lối tu mà hình thức là cái gương là có bụi dính, bây giờ ráng chùi nó hết bụi, đó là chưa thấy được cái bản thánh thịt. Nếu còn bản thánh thịt của mình là tánh giác, mà tánh giác đó là không có tướng mạo, mà không có tướng mạo thì có cái gì mà nhiễm, cái gì mà dính được với nó. Đó, thấy rõ như vậy rồi thì không bao giờ lầm nó, phải lau chùi nó hết. Thấy không? Nghe, lau chùi đó là chỉ cái hình thức bên ngoài, cái tánh giác của nó là không có tướng mạo, mà không tướng mạo cho nên nó hằng thanh tịnh. Hằng thanh tịnh thì chỗ đâu mà dính bụi bặm mà lau chùi. Thì như vậy qua cái bài kệ này thì thấy rõ ràng ngài đã vô cửa rồi. Còn cái kia chưa vô cửa. Thì như vậy thì qua cái bài kệ này ai mà đọc rồi cũng giật mình hết. Nhưng mà Ngũ Tổ thật là con người tâm lý, thì đọc đoạn sau chúng ta thấy ngài sao. Thôi đọc tiếp. Sau khi mà đọc bài kệ rồi thì tất cả trong chúng đều ngạc nhiên hết. Đây, viết bài kệ này rồi thì rồi chúng phải đều kinh hoàng, không ai mà chẳng có hít hà, chỉ tha nha là hít hà, cắt lưỡi hít hà, không ngờ. Mỗi người bảo nhau rằng lạ thay, không có thể do cái tướng mạo mà đoán người, đâu có được bao lâu là rồi lại sai cái nhục thân Bồ Tát làm việc. Đó là chúng mới than thật là không có ngờ, bây giờ không nên mà xem tướng mà đoán người. Tại vì chúng ta có cái bệnh hay xem tướng đoán người, ai mà ăn mặc tề chỉnh, gương mặt sáng suốt rồi này kia thì cho đó là người thông minh, phải không? Ai mà ăn mặc lôi thôi để lại gương mặt cơ bộ hơi cùng bằng đó thì cho đó là người ghê dốt. Cho như vậy đó là xem tướng mà đoán người, thì bây giờ chúng mới ngạc nhiên hết, nên không nên xem tướng mà đoán người nữa. Mình đâu có ngờ mấy tháng nay mình lại sai nhục thân Bồ Tát để làm việc. Như vậy đó là quảng hốt rồi, cho đó là Bồ Tát. Tổ thấy trong chúng đều là kinh ngạc hết, tại họ làm hại ngài, cho nên đèn lấy dài chà cái bài kệ nó cũng chưa có thấy tấm xứng đèn cho là đúng. Cái đó là cái người học trò vậy, hồi mới nghe đọc thì thấy hay, nó hay như vậy kia tự viết như vậy, nhưng mà nghe ông thầy nói cái này cũng chưa thấy tấm, lấy dài chà đó là thôi chắc phải rồi, cũng chưa thấy tấm rồi cũng yên tâm như vậy. Cho nên cái người học đạo là khi nào người đó nói phải mà mình xét mình thấy rõ là chưa phải, mình vẫn biết chưa phải. Người đó nói quấy mà mình xét phải, mình vẫn biết phải, thì cái đó mới có lập trường rồi. Còn người ta nói phải thì mình dạ phải, người ta nói quấy mình dạ quấy, rồi cũng theo đó mà khen mà chê, thì cái đó là chưa có gì hết, nó chưa có được cái lập trường rõ ràng. Cho nên cái đó là những cái hại mà nhất là hại trong khi đọc sách đó. Cái người họ hướng dẫn hoặc họ viết sách họ khen cái gì đó rồi mình đọc cái mình cũng khen theo, chê cái gì đó mình đọc mình cũng chê theo, mà không biết cái hay cái dở ở chỗ nào, thì đó là cái khuyết điểm của người học. Cho nên khi mà ngài già là ngài nói chưa thấy tánh thì chúng cũng yên tâm vậy. Kế đó, ngài kế tỏ vàng lén, nghĩa là thiệt cũng khổ sở. Lén thì xuống cái chỗ giả gạo, thấy ngài Huệ Năng đeo đá mà giả gạo. Người tới bây giờ mới thấy đeo đá mà giả gạo, nó bảo rằng người cầu đạo vì pháp mà quên thân đến như thế ư. Người cầu đạo quên pháp vì pháp mà quên mình đến như thế ư. Nghĩa là nếu cần làm thì cứ làm, không nghĩ tới thân. Còn mình bây giờ sao? Vô chùa mà làm cái gì nặng nặng, ôi tôi làm không nổi, hai ba người một mình tôi làm không nổi, hai ba người mới được. Còn ngài nó không nổi, một mình nhẹ quá, thêm cục đá nữa nó nặng cái gì. Đó thì quý vị thấy cái gì đạo mà quên mình. Còn cái này nếu gì mình thì sao? Cho nên nói gì mình, cho nên trở nên cực quá, dầu có đạo cũng bỏ đi à, chứ trở nên sướng sướng à. Cho nên vì mình thì quên đạo, Còn nếu vì đạo thì quên mình, nghĩa là dù cái khổ mấy, chỉ cần được đạo thôi, nên cũng chấp nhận hết mọi cái khổ. Còn cái người mà vì mình quá thì đối với đạo, dù chỗ đó có đạo lý mà thấy cực quá thì cũng bỏ, thì kiếm chỗ khác ở trước hơn. Cho nên cái người học đạo phải lấy đây mà làm gương. Đó là thiệt ra nếu mà chúng ở mấy trăm người, mình giả không nổi, mình yếu, mình không đủ sức nặng, thì kêu thêm người nữa có hại gì? Thấy không? Nhưng mà ngài không có cần, thôi tôi không đủ sức nặng, nếu mà cái này phải 60 ký thì nó mới chết nổi, mà mình có 40 ký thôi, thêm cục đá 20 nữa thì đủ rồi. Thì như vậy thì cũng đủ, mà các cái dài sẽ không có cần kêu thêm người thứ hai. Như vậy chính cái chuyện làm vì đạo quên mình đó mà khiến cho cái người sau khi gặp tới, người ta thấy cảm động, thấy cái chỗ mà quên mình của ngài. Mà chính ngũ tổ mà cũng vẫn khen như vậy. Tổ bèn hỏi: gạo trắng chưa? Gạo trắng hay chưa? Mễ thục giả vị gạo trắng hay chưa? Vệ Năng thưa: gạo trắng đã lâu, còn thiếu vần sàn. Gạo trắng đã lâu còn thiếu vần sàn. Tổ bèn lấy cây gậy gõ cái cối ba cái, gõ cái phía sau cối ba cái rồi đi. Nghĩa là lấy cái gậy gõ cái cối mà phía sau đó ba cái đi. Thì Huệ Năng liền hội được ý tỏ, đến khi trống đổ canh ba liền lén vào thách. Tổ bèn lấy cái áo cà sa lấy y văng chung quanh hết, không để cho người thấy. Nói gì nói chim chim can. Đến cái câu ưng vô sở trụ như thanh kỳ tông, Huệ Năng ngay lời nói đó liền đại ngộ, thấy tất cả muôn pháp chẳng lìa tự tánh, bèn thưa tỏ rằng: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không thanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh chẳng thanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn đầy đủ, đâu ngờ tự tánh không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Năm cái đâu ngờ đó rồi thì ngũ tổ biết ngài đã ngộ được bản tánh, mới bảo Huệ Năng rằng: chẳng biết bổn tâm học pháp vô ích, nếu biết được bổn tâm mình, thấy được bổn tánh mình, tức gọi là trưởng phu, là thầy của trời người, là Phật. Canh ba thọ pháp người chọn không biết, liền truyền cái đốn giáo, cái pháp đốn giáo và y bát, nói rằng: ngươi là làm vị tổ đời thứ sáu, khéo tự hộ niệm, rộng độ chúng hữu tình, truyền khắp đời sau, không khiến cho đoạn tuyệt. Nghe ta nói kệ